bữa ăn cuối cùng. Hôm sau Đức Phật lại ôm y bát vào thành để khất thực. Trên đường về nhà, Ngài đưa mắt nhìn bao quát Vesali bằng cái nhìn của con vua chúa, rồi nói với tôn giả Ananda: đây là cái nhìn Vesali lần cuối cùng của Như Lai, không còn một lần nào khác nữa. Và rồi Ngài tiếp: chúng ta hãy cùng đi đến ngôi làng Bandagama. Sau khi rời Bandagama là đến Hathigam, rời ngôi làng Ambagama đến Sambugama Boganakara. Và cứ thế từng bước đi, Đức Phật với từng bước đi như để chỉ đi để mà đi, trọn vẹn trong mỗi bước đi, chứ không phải đi là để tìm kiếm cái gì phía trước. Nhân và quả đủ đầy trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Không biết tôn giả Ananda và chư tỳ khưu đi theo Đức Phật, họ có học được bài học đó không, hay chỉ có chư trưởng lão như Upali, Anuruddha, Mahakunda, Upavana là họ cũng đang thực hiện điều ấy trong mỗi bước đi của mình. Gần suốt 3 tháng như vậy, mỗi địa danh Đức Phật dừng lại 5-7 hôm, mỗi nơi Đức Phật giảng một bài pháp khác nhau, nhưng quan trọng nhất được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là nói về thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Rời Boganagara, Đức Phật đến Pava. Tại đây Đức Phật ngự tại vườn xoài của người thợ rèn Kunda. Người thợ rèn rất hạnh phúc tìm đến để nghe pháp. Ông hoan hỷ quá. Hôm sau, ông xin thỉnh Đức Phật và tăng chúng đến cúng dường đặt bát tại tư gia. Ông đã công phu chuẩn bị những món ăn thượng vị cứng mềm rất chu đáo, đặc biệt là có món được gọi là Sukara Madhava là chỉ để dâng riêng cho Đức Phật. Độ xong, Đức Phật nói với Kunda: món ăn Sukara Madhava còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một hố nào đấy. Này Kunda, Như Lai không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ma giới, trong chúng Sa Môn, Bà La Môn hoặc bất kỳ một ai khác ăn món ăn này mà có thể tiêu hóa được trừ Như Lai. Người thợ rèn Kunda vâng lời Đức Phật. Chừng nửa canh giờ sau, sau khi độ thực món ăn ấy, Đức Phật bị bệnh nặng, có triệu chứng lỵ huyết, đau đớn khốc liệt. Tuy nhiên lát sau trấn tĩnh cơn đau, Đức Phật nói: này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Tuy vâng lời, nhưng tôn giả ái nấy không yên, và người ái nấy không yên, đau khổ dằn vặt nhất lại chính là Kunda. Người thợ rèn này cảm thấy mình có tội, mình là thủ phạm dâng cúng món ăn Sukara Madhava nên Đức Phật bị đau tả lỵ. Có lẽ là có máu bị rỉ ra từ dạ dày, từ đường ruột, ông gục đầu xuống khóc nức nở. Con chỉ có thành ý tâm niệm trong sáng và tốt lành khi dâng cúng món ăn ấy. Nó non mềm, thơm ngon, con cũng không ngờ. Đức Phật mỉm cười: không phải tội là do ông đâu. Trong quá khứ, thuở còn là Bồ Tát, trong các kiếp sống sinh tử, Như Lai có gây một ác nghiệp nên quả báo dư sót hôm nay nó đến đúng thời, đúng lúc, mà món ăn chỉ là duyên cuối cùng cho giọt nước tràn ly vậy thôi. Người thở ràng lắng nghe, Đức Phật tiếp: đây là bữa ăn cuối cùng của Như Lai và sẽ không còn một bữa ăn nào khác nữa. Ông phải phát tâm hoan hỷ khi biết rằng hiện thân của một Đức Phật trên đời này có hai bữa ăn phước báo nhiều nhất, thù thắng nhất là bữa ăn trước khi đắc quả vị Phật và bữa ăn trước khi Niết Bàn. Bữa ăn trước, phước báo tối thượng để dành nữ thí chủ Susata ở rừng khổ hạnh. Bữa ăn cuối là phần của thí chủ Kunta. Tại thị trấn Pava, vườn xoài này, cả hai bữa ăn ấy phước báo giống nhau, quả báo thù thắng giống hệt nhau, bằng nhau. Kunda cúi đầu lắng nghe Đức Phật tiếp. Như Lai lặp lại là cả hai bữa ăn ấy đồng một quả báo, đồng một vị thục quả, phước báo lớn hơn, lợi ích lớn hơn những sự cúng dường ăn uống khác. Và này Kunda, tuổi thọ sắc đẹp, sống lâu an lạc, danh tiếng, quyền quy, ngũ dục, công đức cõi trời đang chờ đợi ông trong mai hậu đó. Rồi Đức Phật quay sang vị thị giả: Này Ananda, sau này có ai thắc mắc về bữa ăn có vấn đề này của Kunda, ông phải cặn kẽ giải thích như Như Lai vừa nói ở trên để giải tỏa mối quan cho Kunda và mối nghi cho tứ chúng. Khi thấy người thợ rèn an tâm rồi, Đức Phật mới từ giả: